Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 5 với đề tài Chiên Con của Đức Chúa Trời, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 29 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 29 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Dân lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng nước Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông Giăng đã dùng hai danh xưng nào để giới thiệu Chúa Giê-xu? Danh xưng Chiên Con của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì? Danh xưng này có ý nghĩa như thế nào với đời sống của chúng ta? Câu hỏi thứ hai: vì sao ông Giăng nói rằng ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ông lại giới thiệu Đức Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào khi học biết điều này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ông Giăng đã dùng những danh xưng nào để giới thiệu Chúa Giê-xu? Danh xưng Chiên Con của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì? Danh xưng này có ý nghĩa như thế nào với đời sống của chúng ta? Sự xuất hiện của một nhân vật có tên là Giăng, với cách ăn mặc rất khác với những người đương thời. Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 3, cùng với sứ điệp kêu gọi hãy ăn năn những điều sai phạm trong đời sống để đón nhận ân sủng từ Đức Chúa Trời, đã thu hút rất nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp trong xã hội đến để nghe và nhìn thấy ông Giăng tận mắt. Sau khi ông Giăng báp tít trả lời những chất vấn của các thầy tế lễ và người Pha-ri-si, thì ngày hôm sau Chúa Giê-xu đi đến cùng ông. Khi vừa thấy Đức Chúa Giê-xu đến với mình, ông Giăng liền giới thiệu về Ngài cho đoàn dân đang chú mục vào ông rằng: "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Câu 29 cùng lời khẳng định rằng ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Câu 34 cụm từ Chiên Con của Đức Chúa Trời xuất hiện nhiều lần trong Cựu Ước và Tân Ước, đặc biệt là trong sách Khải Huyền. khi nói đến danh xưng chiên con của Đức Chúa Trời là điều thực sự rất quen thuộc với đoàn dân đang lắng nghe. Vì đây không phải là điều khó hiểu đối với những người Do Thái. Bởi vì hình ảnh chiên con chịu giết thuộc về hệ thống lễ nghi mà họ được dạy và tuân giữ từ thuở nhỏ. Trước nhất, chúng ta thấy hình ảnh chiên con chịu giết trong sự kiện người Israel được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi tình trạng nô lệ tại Ai Cập. Theo lệnh truyền từ Đức Sô-ba, đêm trước ngày người Israel đi ra khỏi Ai Cập, họ đã giết chiên con, lấy huyết bôi trên mày cửa. Nhờ vậy thiên sứ vượt qua và không giết con trai đầu lòng của họ. Nhà nào không có dấu hiệu huyết chiên con bôi trên mày cửa thì thiên sứ sẽ hành hại con trai đầu lòng của nhà ấy cùng con đầu lòng của các súc vật trong nhà người. Theo Xuất Ai Cập ký chương 11 từ câu 4 đến câu 7. Sau khi vào đất hứa, xây dựng đền thờ xong thì dân sự của Chúa cũng thường dâng chiên con làm của lễ theo mạng lệnh Đức Chúa Trời truyền bảo. Khi giữa vòng dân sự có người vi phạm mạng lệnh, điều răn của Đức Sô-va thì phải dâng một con sinh, có thể là chiên con, và huyết chiên con không tỳ vết chịu giết sẽ là hình bóng về sự tha thứ cho tội lỗi đó. Theo Lê-vi ký chương 4 từ câu 32 đến câu 35. Một sự bày tỏ khác trong sách Khải Huyền cũng nói đến, đó là chiên con ở trên trời. Chiên con của Đức Chúa Trời sinh ra trong máng cỏ, chịu chết trên cây thập tự, bị chôn trong mồ mả và đã phục sinh, thăng thiên, ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 24, Ê-sai chương 53, câu 4, câu 6, Khải Huyền chương 17, câu 14 và chương 19, câu 16. Với nhiều ý nghĩa liên quan đến danh xưng chiên con của Đức Chúa Trời được Kinh Thánh nói đến, nhưng trong lời giới thiệu của ông Văn thì đã nói rõ công tác mà chiên con của Đức Chúa Trời thực hiện, đó là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Đức Chúa Giê-xu đấng cất tội lỗi thế gian đi bằng cách Ngài phải chịu thương khó trên thập tự giá, huyết Ngài phải đổ ra để đem đến sự tha thứ cho người tin nhận Ngài. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 9, câu 22. Như thế, hình ảnh chiên con trong lễ vượt qua đầu tiên đã cứu dân Do Thái thoát ách nô lệ của Pha-ra-ôn, thì nay chiên con của Đức Chúa Trời đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi bằng chính sự hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá, để tội lỗi của chúng ta được cất đi, được phục hòa với Đức Chúa Trời và được hưởng sự sống đời đời phước hạnh trong Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Theo thư Ê-phê-sô chương 5, câu 2. Tại đây, chúng ta nhận thấy Đức Chúa Giê-xu Christ vốn có địa vị cao quý, Ngài là con của Đức Chúa Trời, nhưng vì tình yêu thương, Ngài sẵn sàng phó chính thân mình làm của dân và của tế lễ, để qua đó con người nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Trước nhất, chúng ta cảm nhận tình yêu diệu kỳ, cao vời mà Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta, bày tỏ qua Đức Chúa Giê-xu. Tiếp đến, chúng ta được kêu gọi bước vào đời sống yêu thương như gương của Đức Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã dạy, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 33, câu 55. Bởi tình yêu, Chúa đã lìa bỏ thiên cung, giáng trần làm người bằng lòng đổ huyết ra để cất tội lỗi chúng ta đi, cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta năng lực để sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Đó cũng chính là bằng chứng rõ nhất để những người chưa biết Chúa thấy được các môn đồ của Chúa yêu thương nhau thế nào, và điều đó sẽ thu hút họ đến với tình yêu của Chúa. Câu hỏi thứ hai, vì sao ông Văn nói rằng ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ông lại giới thiệu Đức Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào khi học biết điều này? Chỉ trong 6 câu của phần Kinh Thánh này, đến 2 lần ông Văn khẳng định rằng mình vốn chẳng biết Đức Chúa Giê-xu, nhưng tiếp theo đó, ông lại giới thiệu Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời và Ngài là con Đức Chúa Trời. Hoàn toàn không mâu thuẫn trong lời chứng của Văn, bởi vì ông Văn nói mình không biết Chúa là sự thật, Lúc đó ông ở trong hoang mạc và Đức Chúa Giêsu cũng chưa bắt đầu chức vụ rao giảng tin lành. Nhưng những điều ông biết và giới thiệu về Đức Chúa Giêsu là hoàn toàn chính xác. Nhờ vào đâu mà ông dân có được hiểu biết này? Chính đấng sai phái ông làm phép báp tem đã cho ông biết những điều cao trọng ấy. Câu 33. Hãy nói cách khác, chính Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi ông, trao phó công tác cho ông và bày tỏ chương trình của Ngài cho ông được biết. Chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta học được một nguyên tắc quan trọng rằng để hoàn thành trọng trách, cần phải biết đấng sai phái mình là ai, mình phải thực hiện công tác nào và với mục đích gì. Ông dân dù đang được sự ủng hộ của đông đảo dân Israel, nhưng ông không hề quên trọng trách mà đấng đã sai ông thực hiện công tác làm phép báp tem truyền phán rằng. Công tác mà ông thực hiện để Đức Chúa Giêsu được tỏ ra giữa vòng dân Israel. Câu 31. Ngài trỗi hơn ông, hay nói cách khác, ông nhận biết vị trí của mình, không quên mục đích của đời sống và không giành lấy vinh hiển hay sự ủng hộ cho bản thân. Ông khẳng định ông làm phép báp tem bằng nước, nhưng Đức Chúa Giêsu sẽ làm phép báp tem cho người tin Ngài bằng Đức Thánh Linh. Nếu không học được bài học từ tấm gương khiêm nhường phục vụ của ông dân, thì chúng ta rất dễ bước vào công tác phục vụ để thỏa mãn sở thích của bản thân, không bởi sự sai phái của Đức Chúa Trời. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể vững bước trong linh trình, không sớm thì muộn sẽ rời khỏi chức vụ hoặc sẽ lạc mất mục tiêu vì nhiều cám dỗ, danh vọng, sự ảnh hưởng, tư lợi, v.v. Ngược lại, biết rõ ý muốn Chúa trên đời sống mình bằng cách luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, gắn bó với lời Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ sống trọn mục đích Chúa giao và làm vinh hiển danh Chúa. Điều tiếp theo, ông dân khẳng định rằng dù ông không biết Đức Chúa Giêsu, nhưng những điều ông được thấy nơi Đức Chúa Giêsu ứng nghiệm những lời Đức Chúa Trời đã phán bảo trước cho ông. Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Nhưng đấng sai ta làm phép báp tem bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Câu 32 và câu 33. Ông dân làm chứng về điều chính ông đã thấy, đã kinh nghiệm. Ngày nay, công tác chứng nhân của chúng ta cũng phải được bảo đảm bằng chính sự thực nghiệm của bản thân để chúng ta làm chứng về Chúa, không phải bằng lý thuyết mà bằng đời sống từng kinh nghiệm Chúa của mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 29 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 6 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài cứu tôi từ tâm tôi u buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi lạc trong chốn nô tội lẻ loi, lời tha thiết êm đềm Chúa gọi từ nơi thiên đường sáng tươi. Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên bờ, tình yêu Chúa ai dò bên bờ, tình yêu Chúa không gì xóa mờ.